cuộc diễn hành vĩ đại, đi theo sau chiếc xe do con ngựa trắng kéo, hướng về phía nhà thờ lớn. Nơi đây cử hành thánh lễ cầu hồn thật long trọng cho cha. Sau thánh lễ, quan tài được đặt trong chiếc xe limousine và dừng lại Louvain. Đoàn rước đi ngang qua Tremolo, quê hương thân yêu của cha. Mọi người ra đón chào linh cữu cha trong bùi ngùi thương mến. Thi hải cha còn đi ngang qua nghĩa trang, nơi cha mẹ ngài đang ngủ giấc ngủ bình yên vĩnh cửu. Ngày nay, thi hài vị anh hùng đảo Molokai được chôn dưới lớp đá hoa cương đen trong nguyện đường dòng Thánh Tông.
Năm 1977, nhân dịp lễ kỷ niệm 150 năm thành lập giáo phận Honolulu, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục công bố cha Đa Miên được xưng danh tước hiệu cha đáng kính trong toàn thể giáo hội với các nhân đức anh hùng của cha. Sau đó, một cuốn sổ gồm 33.000 chữ ký của người cùi trên khắp thế giới, bất kể lương giáo, khẩn nài giáo hội phong thánh cho cha Đa Miên. Vào ngày 4 tháng 6 năm 1995, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phong chân phước cho cha Đa Miên trong một thánh lễ long trọng tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Brussels, thủ đô nước Bỉ. Có 40 hồng y và giám mục của Bỉ quốc và các nước khác cùng với hơn 500 linh mục đã đồng tế với Đức Thánh Cha. Hiện diện trong đại lễ này có quốc vương, hoàng hậu cùng với hoàng gia Bỉ và mẹ Teresa thành Canquita và 6 cựu bệnh nhân cùi ở Hawaii.
Bầu trời u ám, lúc mưa lúc tạnh, trong thánh lễ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nghi thức phong chân phước diễn ra sau kinh thương xót. Đức cha Francis Di Lorenzo, giám mục giáo phận Honolulu, nơi cha Đa Miên qua đời, đã cùng với hai cha giám tỉnh dòng Thánh Tâm người Bỉ tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha, xin ngài tôn phong chân phước cho Đa Miên. Đức Thánh Cha tuyên bố chấp nhận lời thỉnh cầu và tuyên bố từ nay cha Đa Miên de Wooster được tôn kính như vị chân phước theo các quy luật của giáo hội, và ngài ấn định lễ kính vị tân chân phước vào ngày mùng 10 tháng 5 mỗi năm. Đức giám mục giáo phận Honolulu đã ngỏ lời cảm tạ Đức Thánh Cha, trong khi một chiếc hòm nhỏ đựng thánh tích gồm cánh tay của cha Đa Miên đã được 4 tu sĩ dòng Thánh Tâm khiêng trên vai và một đoàn tín hữu rước lên cạnh bàn thờ. Trong bài giảng bằng tiếng Hòa Lan và Pháp, sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các tín hữu noi gương cha Đa Miên sống trọn ơn gọi nên thánh. Ngài nói:
Intese tri vodiche hedaniche.
Cha Đa Miên đã phát triển một hình thức nên thánh đặc biệt trong sứ vụ tông đồ của mình. Ngài vừa là một linh mục, một tu sĩ và là thừa sai. Với ba đặc tính đó, ngài đã biểu lộ dung nhan của Chúa Kitô, chỉ đường cứu độ, giảng dạy phúc âm và là một người không ngừng giúp dân chúng phát triển. Cha Đa Miên đã tổ chức đời sống tôn giáo, xã hội và huynh đệ tại đảo Molokai, hòn đảo bây giờ bị đặt ra ngoài xã hội. Nhờ sự hiện diện của cha Đa Miên, mỗi người cùi đã tìm được chỗ đứng của mình, được các anh chị em khác nhìn nhận và yêu thương.
Tuyên
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ tình liên đới với những anh chị em còn bị bệnh phong cùi ngày nay. Với Cha Damien, từ nay họ có một vị cầu bầu, vì cả trước khi bị lây bệnh phong, Cha Damien vẫn tự đồng hóa với họ và thường dùng kiểu nói: chúng tôi những người phong cùi. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các anh chị em cùi trầm trọng hoặc những người gần qua đời. Ngài nói:
Frères et sœurs malades, vous êtes aimés de Dieu, de l'Église. La souffrance est pour l'humanité un mystère inexplicable.
Anh chị em thân mến, anh chị em đang được Thiên Chúa và Giáo hội thương mến. Sự đau khổ đối với nhân loại là một mầu nhiệm không thể giải thích nổi. Đau khổ đè bẹp những người nào bị phó mặc cho sức riêng của mình. Nhưng đau khổ tìm được một ý nghĩa trong Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, Đấng luôn gần gũi với mọi người, và Ngài nói với họ rằng: hãy can đảm lên, vì ta đã thắng thế gian.
Qui lui murmure, courage, j'ai vaincu le monde.
Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người, Đức Hồng Y Godfrey Daniels, Tổng giám mục Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã trao tặng hòm thánh tích chứa cánh tay phải của Cha Damien cho giáo phận Honolulu. Các tín hữu đã nhiệt liệt vỗ tay khi đoàn tín hữu thuộc quần đảo Hawaii cung kính đón nhận hòm thánh của Cha Damien.
Kính thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đặc biệt nhân dịp Cha Damien được phong chân phước. Chúng tôi xin cảm ơn các ca nhạc sĩ đã chung góp tiếng hát trong cuốn băng này, đặc biệt nhạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn và nhạc sĩ Hạ Uy Cầm, Phạm Mạnh Đạt. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ông Hoàng Quý, tác giả cuốn Linh Mục Damien Giữa Thế Giới Những Người Cùi và nhà xuất bản Phụng Sự, đã đồng ý để chúng tôi sử dụng phần lớn tài liệu trong cuốn sách kể trên cho giờ phát thanh này. Chương trình phát thanh của chúng tôi được sự bảo trợ của Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tự Đạo Việt Nam tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Buổi phát thanh đặc biệt về tiểu sử Cha Damien hôm nay được thu vào cuốn băng số 181. Quý vị nào muốn có cuốn băng này hoặc muốn nhận miễn phí danh mục 181 cuốn băng Tiếng Vọng Tình Thương đã phát hành, xin liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài, Giám đốc chương trình, tại địa chỉ số 554 South 9th Street, tức đường số 9 phía Nam, San Jose, California 95112, Hoa Kỳ, điện thoại 408-280-5101. Ước mong cuốn băng số 181 này sẽ được các vị lãnh đạo đoàn thể hoặc cộng đồng dùng làm phương tiện để gây quỹ, giúp những người mang chứng tích khổ đau của Chúa Kitô trên thân thể qua chứng bệnh phong cùi. Họ đang hiện diện khắp nơi trên mặt đất và ngay ở trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Họ đang cần những đồng tiền quyên góp bác ái nơi các đoàn thể, tổ chức. Nhất là họ rất cần những người giàu lòng quảng đại, chấp nhận hy sinh chính thân xác mình như Cha Damien để đến săn sóc họ. Cha Damien thân xác phong cùi, ghê tởm, nhưng tâm hồn lành lặn, trong sáng, thơm tho. Còn chúng ta, tuy thân xác được lành lặn, xinh đẹp, mà tâm hồn có khi bị phong cùi, dòi bọ, lở loét. Thật vậy, những vi trùng đố kỵ, ghen ghét, hận thù, phỉ báng, mạ lị, nóng giận, chơi bời, trác táng, đang rút rỉa, gặm nhấm loang lổ tâm hồn ta. Những say mê quyền hành, danh vọng, đàn áp của cấp trên đối với cấp dưới mà Cha Damien đã từng là nạn nhân, đang làm cùi hủi, rã rời cộng đồng xã hội. Những hy sinh gian khổ của Cha Damien rất đáng được khen tụng, nhưng thời đó lại bị bề trên và đồng nghiệp chê bai, khinh miệt và xa lánh như cùi hủi. Thiên Chúa đã gửi những loại vi trùng cùi hủi, cả thể xác lẫn tinh thần, xuống trái đất, không phải để làm nhơ bẩn thế gian, nhưng chỉ để tôi luyện con người, cho họ biết tu luyện và tìm về nơi tinh tuyền tuyệt hảo. Sự xuất hiện vi trùng phun hủi trên trái đất đòi hỏi những bàn tay nhân ái của những anh hùng như cha Damien và những người đang tận tụy làm việc trong các trại cùi. Thi sĩ Hàn Mặc Tử, trước khi bị vi trùng phong cùi tàn phá những phần cơ thể sinh động cuối cùng, ông đã gửi lời tri ân những bàn tay từ bi bác ái của các nữ tu đã săn sóc ông.
Hỡi các thiên thần trên trời, thiên thần Chúa Trời, thiên thần bình an và hoan hỷ, hãy lớn tiếng tung hô, vì chân đó chính là các bà mẹ, bà phước dòng thánh Phanxicô, những nữ trinh xuống cõi phàm tục để xoa dịu bao nỗi đau thương, bao niềm đau khổ cho những người hèn yếu, những người bệnh tật, những người phung hủi là chúng tôi đây. Và người thi sĩ phong cùi Hàn Mặc Tử đã sống thực siêu thoát, sống kết hợp với Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Nhân Loại mà ông đã diễn tả qua bài thơ Ave Maria do cố nhạc sư Hải Linh phổ nhạc, sẽ được chúng tôi dùng để kết thúc chương trình phát thanh này.
Yeah. Quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thư từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.